tự nhiên nó hợp lại, nó giải ra. Và quý vị hãy chịu khó học một chút. Giả bộ chúng ta tập trung á, nếu mà có thời giờ chuyên tu đó ha, thì quý vị chia ra nó 48 phẩm đó, mình học phẩm nào theo một phẩm. Chúng ta coi chú giải kinh Vô Lượng Thọ của Hoàng Niệm Tổ. Khi chúng ta coi chú giải đó rồi thì những lời giải đó giải thiết thích cho cái câu Hán Việt. Thì khi quý vị nghiên cứu như vậy, tham cố như vậy, là ngữ vận Hán Việt nó được tăng. Nó tăng tăng là mỗi ngày quý vị học được ba chữ. Cứ mỗi ngày ba chữ thì một bộ kinh nó chỉ cần mấy trăm chữ thôi là quý vị hiểu rồi. Nó không có cần nhiều đâu, nó lặp đi lặp lại cái chữ đó, lặp đi lặp lại là mà chúng ta dùng rồi mà không biết. Quý vị thấy chúng ta dùng chữ quang minh nè, đúng không nào? Mà dịch ra thành ánh sáng chói chang, thấy nó rườm rà không? Mà ánh quang minh thấy nó ngon lành không quý vị? Cho nên những cái danh từ nó đã được chấp nhận bởi người xưa rồi. Mà chúng ta ông ấy, chúng ta lại đem nói dài dòng ra thành quốc ngữ. Mà đâu biết rằng quốc ngữ chỉ mới có 200 năm. Từ ông linh mục người Pháp qua bên đây mới có chữ quốc ngữ. Rồi lúc trước á, lúc mà 2 năm trước là chúng ta tổ tiên chúng ta dốt hết à. Không có chữ học à, không có chữ đọc à. Nói giỡn hoài quý vị. Việt Nam á văn hiến 4000 năm văn hiến là, chứ không phải 200 năm quốc ngữ đâu quý vị ạ. Ông cha ta vẫn có văn hóa, vẫn có văn chương, vẫn có văn học là. Cho nên ở đây chúng ta ráng cố gắng học chút. Chịu khó học chút rồi quý vị chứ sẽ thấm được cái Hán Việt. Nó hay, tinh túy trong đó là. Rồi tự nhiên chúng ta sẽ hiểu được lời kinh. Mà đọc như vậy cái tự nhiên cái tâm của chúng ta mở ra. Tôi cho một thí dụ, giống như kinh A Di Đà có nhiều người dịch ra, đúng không? Dịch ra thì đại như sa lung, cái hoa sen đó lớn như cái bánh xe. Đại như sa lung dịch là lớn như cái bánh xe. Khác chỗ nào quý vị? Khác ở cái chỗ cái ấn tượng ở trong đầu quý vị. Cái ấn tượng trong đầu chúng ta, cái bánh xe là cái bánh xe lớn nhất, cũng là bánh xe tải. Còn cái ấn tượng của chúng ta về xa luôn, nó không có cái hình ảnh của bánh xe. Cho nên tự nhiên đem tâm chúng ta nhốt vào trong cái bánh xe. Mà bánh xe lớn nhất cũng bánh xe là bè tải, chỉ có 2 thước đường kính thôi mà đen thui, lớn như chiếc bánh xe. Bây giờ chúng ta chưa tương ưng, đến hồi con nó đọc kinh A Di Đà nó tương ưng với cái bánh xe, là nó không tương ưng với Kim Luân Thánh Vương. Cho nên quý vị thấy tự nhiên chúng ta nhốt mình trong đó. Tự nhiên những cái văn hóa, những cái tinh túy, những cái cao đẹp chúng ta bỏ đi, lấy cái hèn kém, đưa cái tâm mình vào đó. Tâm nghĩ gì thì cảnh giới ra như thế đó. Tâm tưởng sự thành. Tâm chúng ta tưởng là cái bánh xe thì cái hoa sen của ta xấu xí là. Mở Kim Luân Đại Như Sa Luân là Kim Luân của Thánh Vương. Chuyển luân Thánh Vương, dùng cái phương tiện đó, chúng ta dịch không được là tự nhiên cái kim luân của người ta, chúng ta đặt cái thành cái bánh xe. Đây là một thí dụ, còn rất nhiều thí dụ nữa quý vị. Nên chúng ta dịch làm sao? Cho nên nó hãy học đi. Những cái danh từ đó chúng ta đã dùng hàng ngày rồi, mà bỏ quên là trong đó đem nó ra chữ quốc ngữ đã nói cho dài ra Nhưng mà học phải đúng trong đó thì những cái văn hóa, những cái tinh túy nó mới động kết động trong đó. Lời nói ngắn gọn mà diễn tả ý nghĩ vô cùng vô tận. Ai đề xướng đối đại tạng á, mình ở Việt Nam phải có cái đại tạng của Việt Nam. Tôi thấy bỏ gốc đi theo ngọn là vậy mà hay, tưởng là hay, đúng không? Cái gốc của chúng ta là gì? Là văn hiến 4.000 năm lịch sử. Cái ngọn của chúng ta là gì? 200 năm quốc ngữ. Có phải vậy không quý vị ạ? Cho nên ở đây chúng ta ráng mà trì tụng. Vì khi chúng ta trì tụng tiếng Hán cho vó nhập vô rồi, nó nghĩa nó ra quý vị. Tịnh nhược vô hình. Cái câu đó nói về cái nước ở Tây Phương Cực Lạc đó. Tịnh nhược vô hình. Nó sao dịch thế nè? Nó thanh tịnh, nó trong suốt. Tịnh á, như là vô hình á. Nó thanh tịnh, nó trong như là không có hình. Tịnh nhược vô hình. Đây là lời kinh văn trong đó. Quang minh cực tôn, Phật trung chi vương. Dịch làm sao? Lời lẽ rất là hay, rất là đẹp trong đó, là khó mà dịch ra nổi. Nên trong đó chúng ta hãy học đi. Học một chữ, chúng ta biết thêm được một chữ. Rồi từ đó chúng ta coi từ Kinh A Di Đà cũng hiểu. Coi qua Kinh Pháp Hoa cũng hiểu. Coi qua luận cũng hiểu. Vì cái ngữ vựng, cái vốn ngữ vựng nó chỉ vòng vòng ở trong đó. Chúng ta chừng 500 chữ, 1.000 chữ là quý vị đủ vốn rồi. Mỗi ngày học 2 chữ, ở trong đó 2 năm, 3 năm quý vị học hết. Một quyển Kinh Vô Lượng Thọ, danh từ của nó, ở trong nhìn nó tối đa trong đó chừng 100-200 chữ. Còn những cái danh từ khác chúng ta quen hết. Do nên nó từ ở điểm này chúng ta thọ trì đọc tụng, không có theo cái thức mà theo cái ý nghĩa, theo cái không có chạy theo cái thức mà theo cái trí tuệ thấm vào kinh điển, thâm nhập kinh điển. Không phải dễ đâu quý vị à. Mà nếu chúng ta không có hiểu như vậy, không giảng ra, quý vị thử giờ dịch: tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thấm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Chúng ta dịch là thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như hải. Thấu rõ với thâm nhập hai cái khác. Thấu rõ là ở ngoài nhìn tới, thấy rõ ràng ở đằng trước. Thâm nhập là vô bên trong. Hai cái khác là kinh điển ở trước chúng ta thấu rõ nó là ở ngoài chúng ta quán sát nó, thấy thấu rõ nó là nhìn rõ nó là. Còn thâm nhập là chúng ta vô luôn bên trong cái ý nghĩa của kinh điển, nhập vào kinh điển. Kinh điển với mình là một. Thâm nhập kinh tạng là trí tuệ như hải là. Nên ở đây phải thấy được cái điều này để từ từ một nghĩa của Như Lai chúng ta nhập vào thành vô lượng nghĩa. Thì khi đó kinh Đại Thừa mới là vô lượng, vô lượng nghĩa trong đó. Còn nếu mà chúng ta có một nghĩa không phải là kinh điển Đại Thừa, cũng nguyện kinh Vô Lượng Thọ đó, mỗi lần chúng ta tụng, mỗi lần chúng ta giảng là một ý nghĩa khác, một cảnh giới khác, chứ không phải chứ lặp đi lặp lại cảnh giới đó. Cũng cái phẩm 24 vãng sanh chánh nhân với lại tam bối vãng sanh, chúng ta giảng lại một cái lần nữa, bảo đảm quý vị là một cảnh giới khác liền. Đó là vô lượng nghĩa. Cho nên chúng ta phải thọ trì đọc tụng ở trong đó thì nó mới thấm vào trong đó. Cảnh giới Phật thuyết á, kinh Pháp Hoa Phật thuyết 8 năm mà chúng ta tụng á, một ngày xong. Nghĩa là sao quý vị? Một ngày đó là tất cả những tinh hoa báo cáo trong 8 năm thuyết pháp của Phật. Thuyết pháp 8 năm mà, Pháp Hoa nó nói 8 năm mà. Phương Đẳng nó 12 năm mà. Bát Nhã 22 năm mà. Mà chúng ta đọc làm sao quý vị? Đọc Pháp Hoa đó từ sáng đến chiều hết bộ, quý một bộ 7 quyển. Vậy chúng ta hay không Phật là phải không? Đó là báo cáo những cái tinh hoa ở trong đó, từ một chữ, từ một câu chúng ta phải giảng ra cái cảnh giới Phật đang thuyết pháp. Phải thấy được cái hình hiện trạng của đại chúng, phải thấy được cảnh giới của đại chúng, phải thấy được căn cơ của đại chúng, phải thấy được Phật nói như thế nào để đối trị với những căn cơ đó, báo cáo đó quý vị ạ. Nhà nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu trong đó, nghiên cứu 3 năm, nghiên cứu 5 năm, nó viết lên một bản báo cáo. Báo cáo chỉ vài chục trang, vậy mà nó phải làm hết 5 năm trời. Thì ở đây lời kinh cũng vậy quý vị. Chúng ta phải từ đó mà thấu vô kinh điển, coi cảnh giới của Phật như thế nào muốn nói cho chúng ta. Và chúng ta áp dụng trong hiện trạng, hiện tại như thế nào. Đây quý vị, kinh điển của Phật. Cho nên học một quyển thôi, đừng học nhiều. Một quyển kinh Vô Lượng Thọ quý vị tụng đi, mà Hòa Thượng yêu cầu chúng ta tụng 3.000 bộ đó nha. 3.000 bộ, một ngày quý vị tụng một bộ đó thì phải mất hết 10 năm. Nếu một năm có 300 ngày, chúng ta cho những ngày lễ lạc bỏ bớt đi 65 ngày kia, 300 ngày à. Đâu nè, 300 mà nhân cho 10 thì có phải là 10 năm không nè. Mà nếu mà chúng ta tụng một ngày 3 bộ đó thì mất hết 3 năm. Thấy không? 3, 4 năm trong đó chúng ta 3 năm đi, vì chúng ta đã trừ rồi. Cho nên 3 năm đó mỗi ngày quý vị phải tụng 3 bộ thì quý vị có vốn, có vốn làm ăn, là có vốn mua vé về Tây Phương Cực Lạc. Ở kinh Vô Lượng Thọ làm được 100% đó thì được thượng phẩm thượng sanh, làm 90% đó thì được thượng phẩm trung sanh, làm được 20% đó thì được hạ phẩm hạ sanh. Nếu mà dưới 20% á, đợi khi khác đi. Nó Hòa Thượng, đây là cái tiêu chuẩn của Hòa Thượng đặt cho chúng ta. Nếu mà làm đủ 100%, rồi bây giờ chúng ta hỏi, ủa tôi làm theo cái tiêu chuẩn nào, mấy chục phần trăm, thì quý vị phải coi, phải học kinh điển, phải thấu, phải làm thì mới biết mình làm được mấy chục phần trăm. Chứ bây giờ mình cũng không biết mình làm được bao nhiêu nữa, vì đâu có hiểu kinh đâu mà biết. Nên ở đây mình ráng thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết, thì chúng ta sẽ y như cái lời kinh này biến thành hành động, lời nói, việc làm của chúng ta. Một câu một thôi quý vị. Hoặc là quý vị lấy một cái câu phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cả một bộ kinh đó chỉ có câu này cũng được nữa. Kinh Đại Thừa hay lắm, một câu là cả một phẩm, một phẩm là cả một quyển, chỉ một thôi, một là tất cả, tất cả là một. Nên nó hiểu được rồi á, quý vị tự tại mà vào, vô trong đó, cả một cái lâu đài, cả một ngôi nhà Đại Thừa đang chờ đợi. Trong đó đầy đủ từ bi trí tuệ, cảnh giới rõ ràng minh bạch. Nên nó ráng đi, chúng ta gặp rồi, ráng phát tâm mà thọ trì, ráng phát tâm mà hoằng dương, ráng phát tâm mà trao truyền. Đây là chư Phật, chư Bồ Tát ứng hiện tới để cho chúng ta bộ kinh tối thắng mà tu hành đó là. Tập tiếp tục, kính bạch thầy, có nhiều người và các tăng ni khi thăm viếng Phổ Đà Sơn ở Trung Hoa thường thấy ảnh hiện của Đức Quan Thế Âm với nhiều pháp thân khác nhau. Với nhiều không phải pháp thân quý vị, pháp thân chỉ có một thôi. Với nhiều ứng thân, hóa thân khác nhau. Nói cho nó rõ ràng, nhắm nè. Ví dụ như màu sắc khác nhau, y phục khác nhau. Ở trên không, thưa thầy, có bao giờ thấy và các chư thân thấy được ảnh hiện của Phật A Di Đà hoặc Đức Quan Thế Âm ở Việt Nam hoặc ở các quốc gia khác, xin chia sẻ cho chúng con biết. Thì ở đây á, thiên ứng, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng là có ngàn nơi cầu thì Quan Thế Âm sẽ ngàn nơi ứng. Là mấy năm trước ở tại Phổ Đà Sơn được tượng trưng là nơi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ở nơi đó người ta thấy hàng vạn người, 20.000 người, thấy ở trong đó có cửa thiên đường trên không đó quý vị. Tự nhiên hiện ra cái cửa, cái cửa thiên đường mở ra, cửa thiên đường mở ra rồi mây ngũ sắc ào ra và biến thành bốn tòa sen hiện trên không. Rồi thì tứ đại thiên vương đi ra đứng trên bốn đài sen ở bốn góc đó, và sau đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên đài hoa sen bay ra đứng ở giữa trung tâm. Phật tử ở trong đó, ở tại Phổ Đà Sơn đi xem hội trong đó rồi thì sao, thấy được như vậy và hoan hỷ vui vẻ quỳ xuống đảnh lễ và ở trong đó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Càng niệm thì ở trong đó hình ảnh càng rõ ràng, càng chiếu sáng rực rỡ. Chiếu đến 15 phút sau thì ở trong đó nó từ từ nó lặng, nó tắt đi. Nó tắt đi rồi đại chúng vẫn tiếp tục đảnh lễ, vẫn tiếp tục có nguyện cầu tri ân trong đó và hướng về hướng đó lễ lạy. Thì một lần nữa lại hiện ra Quan Thế Âm cùng tứ đại thiên vương hiện ra. Cho nên tổng cộng hết là nửa tiếng đồng hồ. Đây mà khi mà hiện như vậy đó thì sao quý vị? Thì một tướng thôi à. Thường thường ngài hiện ra cho đại chúng như vậy là một tướng thôi, là tất cả đồng thấy Đức Quan Thế Âm cùng tứ đại thiên vương với cái hình tướng đó. Rồi nếu mà chúng ta đi vô vào Phổ Đào Sơn vô động đó, vô động mà bái lại ngài, thì khi nào người ta bái cung kính như thế nào, chí tâm như thế nào, thì sẽ thấy Quan Thế Âm như thế đó. Có người đã thấy Bạch Y Quan Âm, có người thấy Nam Hải Quan Âm, có người thấy Quan Âm với cái tướng xuất gia, có người thấy Quan Thế Âm với cái tướng của mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên tùy tâm của mỗi người vào động đó mà có hình tướng của Quan Thế Âm khác nhau. Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng là. Rồi cái đó chúng ta thấy là y phục khác, màu sắc khác, tướng mạo khác, tất cả đều khác, tùy theo tâm của chúng sanh, ưng tâm sở lượng, nhi sanh kỳ hình. Theo cái tâm lượng, ứng theo tâm lượng chúng ta mà biến hiện ra những hình ảnh tướng mạo khác nhau. Rồi nên là Phật không có tướng nhất định là. Không có ai nói Phật phải tướng này, cái này không giống Phật, không phải. Mà là tùy tâm của chúng sanh nó cảm như thế nào, Phật sẽ tùy theo cái tâm lượng đó mà ứng với cho chúng ta thấy cái hình tượng đó. Thì ở tại ở Việt Nam, cái vị tôi đến nhà cái anh kia chuyên có cái duyên là chuyên thu góp tất cả hình ảnh của Phật, của Bồ Tát. Mà ở trong nhà ảnh là sưu tầm tất cả những hình ảnh đẹp tối thắng ở tại nhà. Ở đó có hai bức hình, có một bức tượng, một bức hình của Đức Phật A Di Đà và một bức hình của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, bức hình. Rồi có một bức tượng bằng gỗ của Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mà bức hình Đức Phật A Di Đà giống như bức hình đỏ, Đức Phật A Di Đà đỏ mà của chúng ta thường thờ đó quý vị, màu đỏ đó. Nhưng mà bức hình này nó đặc biệt, nó phóng quang lắm, nó nhiếp thọ. Cho nên tôi nhìn thấy nó là hình, thấy là nhìn vô là biết đặc biệt, mà cái nét rất là hay. Cái nét nó không có quá là nghiêm nghị giống như cái hình ở bên Tàu. cái nét nó không có quá mặt chữ điền giống như bên Tàu đó. Bên Tàu thì mặt chữ điền mở, gương mặt trẻ thon thon, nghiêm nghị nghiêm trang hơn. Mà ở trong đó, nhìn trong đó, nó có thức thu nhiếp chúng ta. Và bức hình của Quan Thế Âm vẽ cái nét ở trong đó nhẹ nhàng, tự tại vô cùng. Quan Âm tự tại, quán tự tại Bồ Tát. Họ biểu hiện được cái khéo léo, cái tinh vi đó. Và nói cái hình này phải cúng dường cho đại chúng. Cho nên nó thật sự là người nghệ nhân nó để hết tâm ý của mình trong cái bức ảnh đó. Chúng ta có tâm nó sẽ thấy được cái đó. Và cái bức hình đó đó thì sẽ làm một cái nhà giống như cái nhà triển lãm đó, để ở trong đó, để trong cái không gian đó, để trong cái thanh tịnh đó, để ở trong đó những người có duyên vào đó sẽ cảm ứng được có Đức Phật ở đó. Và biểu thôi chụp ra đi, chạy nó ráng mà chụp làm sao cho nó khéo á, để thấy được 70%, 80%, và thay thế bức hình mà chúng ta đã đang có. Đẹp lắm quý vị, rất là hay, tinh vi vô cùng. Tôi nhìn bức hình đó tôi còn thấy thích hơn á là bức hình của Mona Lisa. Cái bức hình Mona Lisa hết mấy trăm triệu đô rồi quý vị ạ. Mà tôi nhìn hoài tôi không có cảm được cái gì trơn. Bức hình Phật này á, rất là cảm xúc là. Cho nên đây là những cái quý giá vô biên. Mona Lisa á, chỉ nhìn chúng ta thôi. Nhưng mà tôi đi hoài á, tôi ngó ngó mà bả không có nhìn tôi cái gì trơn. Vì sao? Người ta đông quá đi. Tới đó coi á, vô cái bức hình thật á, không cho chụp hình, đứng coi. Đứng coi rồi nó đẩy nhau, đẩy nhau, đẩy nhau, đâu có cảm được cái gì đâu. Tôi thấy gì đâu. Cho nên tôi thấy cái bức hình Phật hay hơn cái bức hình Mona Lisa. Cái bức tranh Mona Lisa ở tại Pháp, thành phố Palais đó quý vị, mấy trăm triệu đô. Mà chúng ta có những cái quý giá ở trong bức hình của Phật có thể phóng qua. Hay ở trong đó. Rồi á, ở đây đây á, ở trên không, trong câu hỏi là thầy ở bao giờ, thầy á, có bao giờ thầy và chư tăng thấy được ảnh của Phật A Di Đà hoặc Đức Quan Thế Âm ở Việt Nam hay không? Ở Việt Nam thì tôi không biết, có mà chắc có mà tôi không biết. Nhưng mà ở tại Mỹ, ở tại làng có cái gì, Đức Phật A Di Đà hiện thân, Đức Quan Thế Âm hiện thân, và vô số hoa sen hiển hiện ở trên không đó quý vị. Ở trên ánh mặt trăng đó, bao nhiêu hoa sen nó ra, hết cái này, hết 3-4 cái, 5-6 cái, lần lượt cứ cái này ra, cái kia tắt đi, cứ ra như vậy. Giống như một vườn hoa chúng ta chiếu gì đó, chúng ta chiếu cái đến cái máy quay phim nó đi đến đây, cái hoa sen nó cứ ra lớn to lớn, trong đó đẹp đẽ, quang minh, mềm mại. Ở trong đó có người, có cô đó, cổ coi đến 2 giờ sáng luôn. Từ 10 giờ mà cổ đến hồi cổ mê quá rồi, anh ta đi vô ngủ, cổ cũng vẫn còn quỳ vậy đó, coi đến 2 giờ sáng luôn. Mà trong đó mỗi cái hoa khác nhau, tùy theo tâm lượng, tùy theo tâm niệm của Phật tử niệm Phật, hiển hiện cái hoa sen của mình khác. Chứng cớ rồi cái vị có đó, là không có nói dối đâu, không có nói xạo, không có nói ỷ ngữ đâu, mà đó là thật. Không phải một người thấy mà hàng chục người thấy, không phải thấy một lần mà thấy rất nhiều lần, là mà không về sau đó, không những ở trên làng cảm ứng, ở bên Âu Châu cũng thấy nữa, là bên Âu Châu, bên Pháp, bên gì đó, nghe Pháp đó, cái điện mở internet đó, nghe rồi người ta lên coi cảm ứng cũng thấy luôn. Cho nên ở đây á, những đóa hoa sen của những người đang phát tâm niệm Phật đã và đang có rồi là cái gì? Khi chúng ta phát tâm niệm Phật, khi chúng ta nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, Cái liên trì hải hội Bồ Tát Ma A Tát đó là tận hư không biến pháp giới, nơi nào chúng sanh phát nguyện nơi đó có một cái mầm sen, và mầm sen đó lớn lên theo cái tâm niệm, theo cái chuyên nhất, theo cái chí tâm, theo cái công phu tu hành của người đó, hoa từ từ lớn lên. Nếu mà đổi pháp môn, hoa héo. Nếu mà đó không niệm Phật, hoa từ từ nó gục. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục thì hoa càng ngày càng lớn. Tùy theo tâm lượng của chúng ta, nghe kinh pháp tâm phát ra, thì cái hoa sen của chúng ta cũng theo cái tâm lượng của chúng ta mà ứng hiện. Đó là do tâm chúng ta ứng hiện ra. Và quý vị coi coi, đến hồi á đọc ba cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát rồi gì, chúng ta đọc kế thêm ba câu nữa là gì? Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là vô được Tây Phương rồi quý vị. Ở trước là Ma Ha Tát, ở sau là Phật Bồ Tát, nghĩa là những cái hoa sen đó đã được về Tây Phương, trở thành những vị Phật tương lai rồi. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, không còn Ma Ha Tát nữa. Quý vị thấy ha, hai câu nó khác nha, không có giống nhau nè. Tán Liên Trì xong rồi quý vị thấy ba câu, rồi sau khi trước khi vô kinh A Di Đà tập tụng thêm ba câu nữa đó, nhìn lại coi không có giống nè, ý nghĩa khác nhau là. Cho nên ở đây ráng mà giữ cho cái hoa sen chúng ta đừng có héo quý vị. Đừng có thay đổi pháp môn, đừng có giải rãi, đừng có nghi ngờ, mà cái hoa đó phải uổng công phí sức héo đi. Mà hãy ráng nuôi dưỡng nó, hãy ráng bồi đắp nó, để cho nó có thể vững vàng lớn lên. Và khi đến đủ duyên rồi, Phật sẽ cầm cái hoa sen đó, Quan Âm Thế Chí sẽ dâng cái đài sen cho chúng ta. Đấy, cái phần thưởng nó ngay trong đời này là sẽ được tất cả mọi người sẽ được hóa sen trong hoa sen, liên hoa hóa sanh. Trong lời nguyện của Phật có cái nguyện này, bảo đảm chúng ta có cái hoa sen. Nên ở đây cái pháp môn này quý vị, rõ ràng đường đi nước tới, rõ ràng mục tiêu kết quả, rõ ràng đạt được ở trong đó những gì chúng ta mong cầu, không phải là mơ hồ, không phải. Nên ráng thấy những cái kết quả trước mắt vậy đó, giống như bao nhiêu kiếp chúng ta tu hành học hỏi mà không thấy kết quả, bây giờ gần cái năm cuối thấy được kết quả ngay trước mắt, sẽ có cái bằng, sẽ có cái bằng khen, sẽ có cái bằng thưởng, sẽ có cái bằng cấp, sẽ lãnh trong một thời gian ngắn nhất. Cho nên từ đó chúng ta chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm để lấy được cái hoa sen đó. Đây quý vị, phần thưởng có đó quý vị. Thì đó là những cái ảnh hiện của Phật và Bồ Tát, cũng như ở Tây Phương cảnh giới, Tây Phương Cực Lạc Quốc. Giống như Ngài Thiện Đạo, Ngài Tổ thứ nhất là Ngài Tổ thứ nhất là Ngài Huệ Viễn Đại Sư, ba lần thấy Tây Phương Tam Thánh, và cuối cùng thấy cảnh giới Tây Phương, là biết rằng mình duyên tịnh nghiệp đã tới rồi. Cho nên 7 ngày sau là ông báo cho mọi người, 7 ngày sau ta ra đi. Thấy được cảnh Tây Phương đó, rõ ràng, minh bạch, biết tịnh nghiệp, tịnh cảnh đã thành tựu. Bây giờ chúng ta tu tự nhiên mình biết là, ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói, cái việc này là cái việc niệm Phật này, tự cảm, tự ứng, bất khả tư nghì, không có ai xen vào việc của chúng ta đâu. Không có hỏi ai được đâu. Mà cái việc tự tu, tự chứng, tự thấy, tự biết, tự thành Phật đạo, tự mình là. Không phải hỏi bây giờ hoa sen tới như thế nào, Đức Phật tới như thế nào, trong một tích tắc quý vị. Như là đúng 12 giờ, đủ duyên rồi thì đồng hồ sẽ gõ thôi. thiếu một giây nó chưa gõ đâu. Đủ duyên là, cho nên chúng ta phải tu làm sao cho đủ đầy đủ duyên quý vị. Không có mong, không có cầu, mà nó lên ra là cảnh ma, cảnh trong đó tà, mà chúng ta chỉ cứ bình thường mà tu, tinh tấn mà tu, chuyên nhất mà tu, thì đúng giờ đúng khắc tự nhiên đồng hồ điểm 12 giờ chuông reo là. Nào mà nó khi nó đánh cái con nó đánh là âm thanh nó, âm thanh nó hay ho của cái đồng hồ mà cổ đó quý vị, tự nhiên âm thanh nó ra thì á, sắc tướng hình ảnh âm thanh hiển hiện, tự chứng tự biết, tự mình nghe, không ai nghe được. Cái điện thoại của quý vị mà thì phải đánh cái số của quý vị á, thì chúng ta mới có nghe được chứ. Mỗi người có cái điện thoại cầm tay mà. Tôi gọi cho ông này á, cái bà bác đâu có nghe được đâu là. Cho nên ai có cảnh giới đó, tần số nào có cảnh giới. Ở trong đây có 100 cái máy điện thoại thì 100 lời khác nhau, 100 âm thanh khác nhau, chứ không phải biểu cho tôi nghe ké, không có đâu là. Chỉ ảnh hưởng một chút thôi, chứ không có thể nào nghe. Cho nên ở đây chúng ta ráng đi, cứ niệm Phật đi. Thời khắc tới quý vị sẽ tự biết, đừng có hỏi ai hết. Trong kinh nói rõ ràng, không có, không phải là lâu hay mau, không biết nữa. Người đó canh giờ cứ đến 5 giờ thì nó gõ, người kia canh giờ đến 6 giờ thì nó gõ, tùy theo tâm quý vị xét mà. Cho nên tâm chúng ta như thế nào, cảm ứng như thế nào thì giờ khác sẽ đến như thế đó. Như thị ngã văn, niệm Phật như vậy, công đức như vậy, vãng sanh như vậy, lâu mau như vậy, tự chứng tự biết, tự tu tự hành, không có ai xen vào chuyện của chúng ta đâu quý vị ạ. Nói đây, nói đây á, có phần thưởng rồi, có hoa sen rồi, ráng cố gắng đi. Miễn pháp môn khác thì mơ hồ, tu mà không biết, rồi cuối cùng hỏi không biết về đâu nữa quý vị ạ. Nhưng mà pháp môn này của chúng ta rõ ràng minh bạch, đi đâu Phật đó, đâu cũng được, ở đâu, ở hoa sen, tại đâu, Tây Phương, rõ ràng minh bạch là không có sai khác một chỗ nào. Cho nên kinh điển nói rõ ràng, tôi thấy kinh của Tịnh Độ rất là hay. Còn những pháp môn khác như thế tôi cuối cùng biết đi đâu, mở cái trống ra, cái thần thức bay ra đi đâu, vô cảnh giới nào đâu biết đâu, không rõ. Tại vì sao? Vì tâm thức của chúng sanh khác nhau. Mà ở chỉ riêng Tịnh Độ là tâm thức được gá vào hoa sen. Chỉ tâm thức chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc và nơi đó tu hành, gom hết về đó, nhích thọ tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên hoan hỷ đi. Cứ nghĩ như vậy cái hoan hỷ niệm Phật à. Vui tươi thì niệm Phật đi. Đừng có âu sầu, đừng có lo lắng, đừng có buồn phiền. Vì mình thấy gần xa lìa khổ rồi, mình lên nghĩ rằng mình gần đạt được những kết quả mong muốn tối thắng rồi. Tất cả chư đại Bồ Tát mà mình kính nhất, mình nể nhất, mình phục nhất đều ở đâu? Mình mà phục nhất á, mà ngưỡng mộ nhất Quan Thế Âm Bồ Tát, ngưỡng mộ nhất Văn Thù Phổ Hiền. Vậy mà về đó nắm tay với Ngài đi dạo là, thì làm sao không mừng quý vị, làm sao không vui. Chỉ tầm tính nhạo, hoan hỷ vui vẻ là đây người hiểu được cái này pháp môn Tịnh Độ, họ vui hết biết. Quý vị thấy hòa thượng vui hết biết là tự tại, hoan hỷ vui vẻ là mở trong càng ngày có thấy càng ngon. Thiệt sự chúng ta là mơ tưởng được như vậy, chứ lớn lên chứ mà nó đau cái này, nó nhức chỗ kia, nó lụng bại, thấy ớn, thấy chán chết gì cái Việt Nam nè. Còn hòa thượng thấy mê đó nè. Bởi vậy nên mình nó phải ráng cố gắng đi. Nó là Ngài chứng minh cho chúng ta thấy chúng ta có phúc báo mới được thấy được cái chứng chuyển ở đây. Tự mắt mình thấy, tự tai mình nghe, chứ không phải nghe qua người khác, không phải nghe qua hình ảnh, trước mắt chúng ta sống động như vậy là đó là phúc báo đó quý vị ạ. nên nó trân trọng với những gì chúng ta đang có đây. Dạ, A Di Đà Phật, xin thầy giảng giải cho chúng con biết, khi bệnh nhân bị bất tỉnh, hôn trầm mê man nhiều ngày, chúng con có nên khai thị cho bệnh nhân hay không? Khi bệnh nhân tắt thở rồi, chúng con có nên khai thị cho bệnh nhân hay không? Dạ, cần phải khai thị quý vị. Họ bất tỉnh, nhưng mà bất tỉnh là căn tánh bất tỉnh, mà tâm đó chúng ta kề tai nói nhỏ họ, chúng ta kề vào tai trong đó và khuyên họ một cách tha thiết, thì tâm đó cũng có thể nghe được. Nó nè, ở trong đó nó cảm ứng trong đó, cho nên nó khi người ta tắt thở rồi, chúng ta phải cần phải khai thị. Có Phật tử nói cho tôi, khai thị đúng đó thì họ nhắm mắt, cũng như điểm đúng quyệt của họ rồi là họ chịu rồi. Còn họ mà cái chướng ngại họ còn, cái khúc mắc họ còn, mà chúng ta chưa gỡ ra được, họ vẫn chưa an tâm, họ vẫn chưa nhắm mắt, họ vẫn chưa khép miệng. Mà khi chúng ta giải được cái vấn đề của họ rồi, thì chúng ta họ giải tỏa rồi, họ yên tâm rồi, và họ niệm Phật, họ nhắm mắt, họ khép miệng, họ mềm ra. Đây là những cái kinh nghiệm. Cho nên chúng ta, những người trưởng ban, ở trong đó phải học những cái kinh nghiệm này bằng cách tham gia hộ niệm. Và những người đã có những cái công phu, những có cái kinh nghiệm hộ niệm đó, thì chúng ta nên đi theo họ để mà học những cái kinh nghiệm này, hầu có thể biết xử lý vấn đề, chứ không phải chết cứng theo sách vở. Giống như ở đây tôi giảng pháp, quý vị thấy là cũng như cho thuốc vậy. Cho thuốc đó thì bác sĩ phải bắt mạch để khám bệnh mới cho thuốc, chứ không phải làm toa trước rồi tới đây phát toa, không phải. Thì ở giảng pháp cũng vậy, là cho toa, không phải ở nhà viết toa rồi ở đây cái cho ai mở hơn bắt được cái toa ngon, ai mà không hơn bắt được cái toa dở, không phải. Mà phải tùy căn, nó căn cơ, khế lý, khế cơ. Thì cái người hộ niệm cũng phải là có trí tuệ, có bình tĩnh, có định tâm để mà đối phó với từng trường hợp, gọi là xử lý vấn đề. Chứ không phải đơn giản nói một câu phải làm như vậy bài vở, không phải đâu. Bác sĩ nó học bài vở, chúng ta học cái hộ niệm cũng bài vở, nhưng mà ra thì sao? 3 năm sau có kinh nghiệm, không? Nó phải biết như vậy, cho nên nó hãy ráng tham gia. Và những người nào trẻ mà có năng lực một chút đó, chúng ta nên để ý, để mà mai mốt có chuyện gì đến phiên chúng ta đi ra trong đó xử lý vấn đề, và chúng ta đi qua đó để học hỏi những kinh nghiệm và không còn sợ nữa. Để trong những nhiều cái tình huống mà chúng ta phải đối phó. Dạ, A Di Đà Phật. Khai kinh kệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni, Chư Phật Tử, Đồng Tu, chúng ta tiếp tục trong phẩm số 24 Tam Bối Vãng Sanh, trang 57. Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng tác, chư công đức đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tính nhạo, bất sanh nghi hoặc, dĩ chí thành tâm, nguyện sanh kỳ quốc, thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệt đắc vãng sanh, công đức trí tuệ, thứ như trung bối giả dạ. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Đây là hạ bối vãng sanh, là một vị hành giả, một vị Phật tử, giả sử như không có thể làm tất cả các đại công đức cúng dường, tại vì gia nghiệp còn đa đoan, nhưng mà phải phát vô thượng bồ đề để mà nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đó là điều kiện quan trọng tiên quyết nhất. Và ở trong đó, đi theo với cái điều kiện này thì nói chúng ta điều kiện để mà mình niệm Phật làm thế nào cho thế gian pháp, sự sinh hoạt của thế gian và tu hành nó ở trong đó nó được chuyên nhất, không có xen tạp giữa thế gian và xuất thế gian và tu hành của chúng ta. Thì ở đây á, quý vị nên nhớ nó là dùng hữu không nhàn thời, là khi có thời gian rảnh rỗi, khi ở trong đó có thời gian và có không gian rảnh rỗi, chúng ta chuyên nhất tu hành để mà có thể đạt được công phu. Vì chúng ta không đủ phúc báo, không đủ công đức, không đủ năng lực để làm tất cả đại công đức, thì cũng phải chuyên niệm, phải phát bồ đề tâm để mà thấy được ta bà này khổ và thấy được Tây Phương Cực Lạc Quốc là quá tối thắng. Cho nên điều kiện là hoan hỷ tính nhạo, bất sanh nghi hoặc, không có được nghi hoặc, dĩ chí thành tâm, nguyện sanh bỉ quốc. Thì đem cái tâm chí thành này, không có nghi hoặc này, không có nghi ngờ này, và hoan hỷ với tịnh độ và niệm lấy câu A Di Đà Phật để mà có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì nói đơn giản cho chúng ta điều kiện như vậy. Nhưng mà muốn có cái điều kiện này thì chúng ta phải coi vãng sanh chánh nhân đệ nhị thập lục, coi cái nhân chân chánh để được vãng sanh ở hạ phẩm. Thì những cái nhân này nói rõ chúng ta cần phải làm gì trong khi tu hành của chúng ta. Hôm qua chúng ta nói là yếu đương phải là từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết, bất đắc hồ nghi, yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tính, đương tính Phật kinh ngữ thâm, đương tính tác thiện đắc phước, phụng trì như thị đặng pháp, bất đắc huy thất, đừng có để tổn giảm. Thì đây hàng Phật tử của chúng ta, Hòa Thượng đặc biệt chú trọng đến cái căn bổn. Cái căn bổn ở trong đó Ngài đem thập thiện, kinh Phật thuyết thập thiện nghiệp, Ngài đem liễu phàm tứ huấn, Ngài đem thái thượng cảm ứng thiên, Ngài giảng cho chúng ta kinh Địa Tạng, và ở trong đó cuối cùng để làm được thập thiện nghiệp đạo lại phải tập đệ tử quy, phải tu tập, phải làm thế nào mình học được đệ tử quy. Nó là cái căn bổn . Và thế giới này hiện thời loạn, đấu tranh trong đó nổi lên, tất cả làm việc thiện cũng là tranh, làm việc công đức cũng là tranh, Tại vì ở nơi đó là cành, là lá, là hoa nó nổi lên, mà cái gốc nó là yếu. Cho nên nó miễn sao cái gốc nó tốt đó, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ phát triển đều đặn lên. Nên ở đây chúng ta làm sao cố gắng. Cố gắng mà ở trong cái căn bổn của mình phải là một người tốt, phải là một người thiện, phải là một người hoàn hảo. Thì từ đó thế giới sẽ bớt động loạn, sẽ được an bình, hòa bình. Và từ đó chúng ta niệm Phật dễ dàng thoát đi. Đây là cái đường của Hòa Thượng nó ở nơi đây. Và chỉ đạo cho chúng ta làm thế nào trên đó là đức hạnh là đầu. Còn tài mà ra thì thật sự nó sẽ tranh đấu và lẫn nhau. Nó sẽ đối lập với nhau, tranh đua với nhau, thì nó không còn cái ý nghĩa của Phật pháp nữa. Cho nên nó trong cái cương lĩnh tu hành của chúng ta, trong ngũ khoa hôm qua chúng ta nói, làm sao thực hiện được cái ngũ khoa đó, đầu tiên phải là tam phúc. Mà tam phúc ở đó là cái căn bản của chúng ta, đó là cái tánh đức của chúng ta hiếu thuận. Và cái tánh đức nó không có hiếu thuận hay không á, thì cái căn của chúng ta phải tốt. Cái căn được tốt đẹp đó không ngoài nói chúng ta đệ tử quy, phải tôn trọng, kính trọng tất cả mọi người. Ở trong đó giữ cho mình cái đức tánh hòa với mọi người. Đây trong đó cái vị thì chúng ta giữ lại thế giới tự nhiên an định, an định, vì không có ai tranh, không có ai chấp, không có ai chống đối, mà chỉ là tôn trọng, lớn nhỏ đều có địa vị, đều phát triển bình đẳng như nhau, đều phát triển một cách thứ tự trong đó, không có đảo lộn, thì đây xã hội tự nhiên an định. Nên ở đây ráng cố gắng cái việc mình ở trong cái căn bản này, với người không tranh, với việc không cầu, với sự không tham, thì ở nơi đó, ở nơi đâu làm? Ở trong đệ tử quy, ở trong thập thiện nghiệp đạo giữ cho chúng ta. Cái căn bản cái gì ạ? Căn bản cái tu hành, nền tảng của cái tu hành, để làm sao cho thế gian pháp cũng không có tranh đua, mà xuất thế gian pháp cũng không tranh đua là. Còn bây giờ chúng ta thấy pháp môn này với pháp môn kia kèn cửa, chống đối lẫn nhau. Chùa này với chùa kia không có qua lại nhau. Niệm Phật đường này với niệm Phật đường kia, mong rằng cái niệm Phật đường ta lớn hơn, to hơn, tốt hơn niệm Phật đường kia. Đó là cái hiện trạng của xã hội hiện thời bây giờ. Không những ở trong ngoài thế gian, sự nghiệp ở thế gian, mà ở trong đạo Phật, ngay cả trong Phật giáo cũng có những cái hiện tượng tranh đấu này. Nó đi đến cái đó là bất hòa, mà cái không có hòa thì không phải là Phật pháp nữa. Phật pháp sống ở trong cái tinh thần hòa. Gia hòa thì vạn sự thịnh vượng. Tất cả được tốt đẹp, được thịnh vượng ở chữ hòa. Cho nên ở đây nói cho chúng ta hàng Phật tử đó mình phải làm như thế nào. Hòa là nó ở trong đây hạ phẩm đây, thì chúng ta vẫn còn gia nghiệp đây, thì dạy cho chúng ta nhất định phải từ tâm tinh tấn, phải không có tật đố, phải không có tham đắm, không có ích kỷ, không có nửa chừng hối hận quay đầu trở về trung hối, không có được nghi ngờ, mà phải quan trọng nhất là phải hiếu, phải thuận. Hiếu với phụ mẫu, hiếu với tất cả chúng sanh, và thuận với thầy tổ, với những người thiện tri thức dạy chúng ta. Ở trong đó phụng sự sư trưởng, chỉ trong đó làm thế nào để chúng ta tu đạt được thành công. Thành công chỗ nào quý vị? Giới định huệ. Thành công ở chỗ cái đức hạnh. Thành công ở chỗ cái tánh của chúng ta. Cái chân tánh, chân tâm của chúng ta. Nó phát lộ ra. Chứ không phải là cái hiện tượng ở ngoài. Cho nên chúng ta tu phải ở từ gốc mà tu, là từ trong căn bản mà tu. Chúng ta làm một mẫu mực cho tất cả. Học vi nhân sư, hành vi thế Phật. Chúng ta ở đây học theo Phật, chứ không phải chúng ta Phật học phổ thông. Không phải học những kiến thức thường thức biến Phật giáo thành một môn học thế gian. Không phải chúng ta học. Chỉ là thường thức, những tri thức chúng ta kết tập lại. Nó không có tác dụng. Nó không có năng lực mở được cái tự tánh của chúng ta. Mở được căn bản trí của chúng ta. Mà muốn mở được đó, chúng ta phải nương theo, nó tương ưng với đức hạnh. Thì căn bản trí nó mới phát triển ra được, nó mới mở ra được. Điều này rất là quan trọng. Là mà khi tánh đức của chúng ta phát hiện ra rồi, hay là căn bản trí chúng ta có rồi, thì tự nhiên lục căn tiếp xúc với lục trần, mắt thấy pháp, thấy kinh, thấy những lời văn, thấy hình tướng, thấy màu sắc, tất cả trong đó đều hiểu thấu. Từ đó chúng ta mới tu hậu đắc trí. Có căn bản trí rồi, không còn phiền não rồi, thì chúng ta vào hậu đắc trí. Thì bảo đảm chúng ta sự thành công, sự phát triển đi trên con đường chánh đạo. Còn nếu không, chúng ta phát triển tri thức, phát triển kiến giải, phát triển tài năng, nó dẫn chúng ta đi vào con đường tà tri tà kiến. Vẫn chưa phá được cái ngã. Mà trong Phật Pháp chưa phá được cái ngã thì chúng ta không phải là chánh giác. Tiêu chuẩn của chánh giác là A-la-hán. Tiêu chuẩn của chánh đẳng chánh giác là hàng Bồ-Tát. Tiêu chuẩn của vô thượng chánh đẳng chánh giác siêu tuyệt tất cả là viên giáo Phật. Cho nên mục tiêu tu hành của chúng ta đặt trên căn bản, kết quả rõ ràng. Bây giờ cái ngã khó mà phá, là bận biểu gia duyên khó, là cho nên ở nơi đây nói cho chúng ta phải tu. Là mà các con quý vị thấy hàng hạ bối người ta tu như thế nào, là ở trong đó dạy cho chúng ta trú dạ thường niệm nguyện dục vãng sanh A Di Đà Phật, thanh tịnh Phật quốc, thập nhật thập dạ nải chí, nhất nhật nhất dạ bất đoạn tuyệt dạ. Là đây hạ bối đó quý vị. Hữu không nhàn thời là khi đặt cho mình một thời gian để mà có thể tư duy thục kế. Là tư duy là suy nghĩ thâm sâu. Thục là chính đó quý vị. Cho nó chín chắn. Suy nghĩ cho chín chắn đi. Suy nghĩ cho nó thông suốt đi. Rồi chúng ta thấy rằng dục đắc độ thoát. Muốn là phải giải thoát rồi. Nghĩ thấu rồi. Nghĩ nên trong bao đời nay của chúng ta thật sự nhìn lại giống như giấc mơ. Mà mình cứ đi hoài ở trong giấc mơ vậy thì chết. Cho nên nghĩ kỹ lưỡng, nghĩ thấu đáo rồi, tư duy thục kế rồi, thì sao? Dục đắc độ thoát. Dục là mong, là muốn, là cầu. Đắc là được. Mong muốn cầu được, được độ thoát. Đây á, hàng cư sĩ đa gia, trong đó đa duyên bận biểu cũng phải phát được cái tâm này. Tại vì phát tâm cầu sanh ra khỏi sanh tử mà chí thành, mà trung thành, mà ở trong đó khẩn thiết niệm lấy câu A Di Đà Phật. Vì ở trong đó muốn giải quyết sanh tử vô lượng kiếp rồi, cho nên chúng ta mới phát đó là dũng mãnh tâm để mà cầu thoát. Đây là phát bồ đề tâm quý vị. Nếu mà chúng ta không có cái tâm bồ đề này, không khởi lên được cái hạnh á, chuyên nhất niệm Phật, không khởi được cái hạnh á, tinh tấn niệm Phật, và ở trong đó vọng tưởng, tham sân si, những cái đấu tranh, những cái phân biệt, những cái chấp trước, nó lại lấn ép cái tâm phát ra của chúng ta. Nó lại bao phủ cái tâm của chúng ta. Cho nên tu một thời gian rồi á, thì Phật sự thì là ở trong đó những cái tham á, cái tham chấp nó lại khởi lên, và chúng ta quên đi con đường giải thoát, quên đi cái mục tiêu của mình là phải xuất gia ra khỏi nhà lửa tam giới, quên mất tìm mục tiêu là. Cái tâm phát ra ban đầu rất là hay quý vị. Sơ phát tâm công đức bất khả tư nghị, cả ảnh hưởng làm rúng động cả ở trong đó tam thiên đại thiên thế giới. Cái tâm một người sơ phát tâm muốn ra cầu ra giải thoát rúng động là cõi thiên luôn. Nhưng mà tu từ từ cái nó mòn mỏi rồi cái tâm xuất gia đi nó mất tiêu, chỉ còn ứng phó với Phật sự, ứng phó với đạo tràng, ứng phó với Phật tử, ứng phó với đa duyên là. Cho nên đến hồi cái tâm, cái chí khí ban đầu không còn được. Cho nên ở đây chúng ta là sao? Dục đắc độ thoát, trú dạ thường niệm, nguyện dục vãng sanh. Làm thế nào để được? Có được cái nguyện rồi, có được cái ý tưởng rồi, có được ý chí rồi, thì phải hạ thủ công phu. Hạ thủ như thế nào? Ngày đêm trú là ngày, dạ là đêm, thường niệm để mà nguyện dục vãng sanh. Nên quý vị thấy phải có công phu này là. Cho nên chúng ta phải đã vô cái lớp rồi quý vị. Đã vô gọi là chánh, vô trong đó là lớp chuyên rồi. Không còn cái kiểu mà ở ngoài nữa. Bây giờ chúng ta nhất định một môn, chúng ta nhất định một phương pháp, chúng ta nhất định ở trong một quyển kinh. Một trong đó chỉ chuyên niệm câu A Di Đà Phật, ở trong đó tha thiết niệm câu A Di Đà Phật để đạt được công phu. Bây giờ mình phải đạt được cái cảnh giới này là chỉ còn muốn mong rằng đi về với Đức Phật A Di Đà thôi. Nên chúng ta phải phát được cái tâm dũng mãnh này là, đó là tinh tấn cái việc dục mà thoát khỏi ta bà, ở trong đó trú dạ ngày đêm thường niệm. Cái điều kiện này khó không quý vị? Nếu không tập kẹt lắm à. Ngày á thì chưa chắc anh niệm hết rồi. Còn đêm á thì còn khó hơn nữa. Đêm mắt ngủ ở đâu mà niệm? Đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta tha thiết, chúng ta mong về đó, thì đêm cũng niệm luôn là. Đêm cũng nhớ, sực tỉnh dậy trong đó, cũng là lần chuỗi, cũng là niệm Phật là. Giống được không quý vị? Sao không được là? Quý vị thử coi á, xa người thân coi, một cái người thân thiết mà chưa bao giờ xa, có duyên gì chúng ta xa người đó, thì quý vị thấy sao? Ngủ cũng không yên nữa là, nằm trằn trọc trong đó là. Nhất là những người mà có tình cảm mới thương nhau yêu nhau đó quý vị, ngày nó quên ăn, đêm quên ngủ luôn là. Rồi đến hồi đó nó mỏi mòn, không còn sức sống, không còn tinh thần. Tại vì sao? Chỉ vì một chữ tình mà nó có thể làm được. Bây giờ một vị Phật chúng ta làm không được sao? Một vị đạo sư tối thắng mà chư Phật ca ngợi đó vẫn không có bằng một người tình muôn thuở của mình sao? Mình nhìn lại người tình á, muôn thuở đi đâu mất rồi à? Cho nên á, ở nơi đây á, trú dạ thường niệm A Di Đà Phật, nói rõ ràng cái việc trú dạ thường niệm nguyện dục vãng sanh A Di Đà Phật, thanh tịnh Phật quốc, không đi đến cõi Phật nào, không mong rằng gặp chư Phật nào, mà phải nguyện dục vãng sanh về đâu? Về với Đức Phật A Di Đà, về với Tây Phương Cực Lạc quốc là. Chứ quý vị đừng nói là đạo đạo à, Phật Phật đạo đồng mà Phật nào cũng bình đẳng, cần gì á lựa đâu mà phải đi về với Đức Phật A Di Đà, làm gì mà phải niệm Đức Phật A Di Đà. Ở nơi đây là đạo tràng, là quốc độ của Bổn Sư Thích Ca, không chịu niệm Bổn Sư mà đi niệm ông Phật nào ở đâu là cách đây đến 10 vạn ức Phật cả. Mà ở trong cái vũ trụ bao la này, nội kinh á, kinh á, vạn Phật có 12.000 danh hiệu của chư Phật. Trong 12.000 danh hiệu đó lại tự nhiên lại cứ niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Ở đây là sao? Ai dạy? Đức Bổn Sư dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư không dạy chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, mà dạy chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và ở trong kinh A Di Đà, Phật nói: ta vì niệm Phật thành Phật, cho nên bây giờ ta dạy cho các con hãy niệm Phật để thành Phật. Mà bây giờ ta lại giới thiệu một vị thật tối thắng cho các con niệm. Cho nên ở đây phải tin tưởng lời Phật quý vị, đừng có giữa đường mà hồ nghi, đừng có trung bất á, đó trung hối, ở giữa chừng lại hối hận, ở giữa chừng lại quay đầu. Cho nên nó ngăn ngừa những hàng Phật tử của chúng ta hãy phát tâm, hãy tín, hãy nguyện, chân tín và thiết nguyện. Tại vì chúng ta là cái rễ con, là hạ bối, cho nên dễ bị bứng lắm. Ngài nhắc nhở hàng thượng bối, trung bối thì họ kiên quyết rồi, không cần nhắc. Vì cái cây nó cũng cây lớn lớn rồi, còn tay chúng ta hạ bối đây là cây non. Cây non mà chúng ta hãy mà thấy nó gì cái đổi, bứng đi đổi làm cây khác. Cho nên nói chúng ta cần phải thiết tha, phải chân tín, thì để đó mới đỡ được cái năng lực yếu kém của chúng ta. Mà ở nơi đây á, niệm Phật, tu hành bất cả bất cứ pháp môn nào, mục tiêu của chúng ta là để đoạn trừ phiền não. Mục tiêu tu hành chúng ta là để phủ phiền não, để chế ngự khống chế phiền não. Mà muốn chế ngự khống chế đoạn diệt phiền não, dùng phương tiện gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu thì mới đoạn được phiền não. Còn nếu chúng ta cứ đổi thì không thể nào cái rễ đó nó đủ sức để ăn sâu xuống đâu. Nó mới mọc rễ ra trái cái nó bứng cho vô chỗ đất khác. À, chỗ đất khác nó ngon ngon, nó được 3 ngày cái nó bắt đầu ra rễ, chúng ta lại bứng để qua chỗ khác. Cứ bứng hoài như vậy đến khi nắng nó tới, không có đủ mưa, trong vòng 3 ngày cây đó héo. Còn nếu mà cái cây đó cứ như vậy mà xuống, nó xuống sâu, cái rễ nó cắm sâu như vậy, dù cho thời tiết khắc nghiệt như thế nào, nó cũng có thể chịu đựng được 7 ngày, có thể chịu đựng được mấy tuần. Đây cái vị nhất môn thì cái rễ nó mới xuống sâu, còn nhiều môn cái rễ bàn đó không xuống sâu được. Cho nên nó cái đường nó học của chúng ta, bất luận pháp môn gì đi nữa, chúng ta chọn rồi, trạch pháp tuyển chọn rồi, phải phải tha thiết với nó, phải bám